Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 5 tháng 5.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.
Hôm nay khai mạc SEA Games 32.
Nước Anh chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles III.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới sân bay quốc tế Heathrow, thủ đô London của Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã rời sân bay Heathrow về khách sạn tại thủ đô London, đón Chủ tịch nước và đoàn tại khách sạn có đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh và các du học sinh Việt Nam tại Anh. Dự kiến trong chuyến đi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp nhà vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo chính phủ, quốc hội và một số bộ trưởng nội các Anh, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với chính phủ và Hoàng gia Anh, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và quan hệ giữa hai nước. Dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có cuộc gặp với đại diện các tập đoàn kinh tế, cơ sở giáo dục hàng đầu Vương quốc Anh.
Thăm cộng đồng người Việt tại Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hội nhập và để Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, thì cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng. Chủ tịch nước mong muốn bà con hãy tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, tuân thủ pháp luật, hòa nhập tốt với môi trường sở tại, luôn hướng về quê hương và có đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023. Theo chương trình phiên họp, chính phủ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới, cùng một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại phiên họp, chính phủ sẽ thảo luận xử lý vướng mắc liên quan tới ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp và người dân, sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt được những mục tiêu lớn. Thủ tướng cho rằng cần giữ vững bình tĩnh, khách quan trong đánh giá, nhận định, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đưa ra giải pháp phù hợp, thúc đẩy công việc những tháng tiếp theo tốt hơn nữa.
Sẽ được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Còn nửa tháng nữa là kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5. Để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý lăng thông báo thời gian mở cửa đón khách trong ngày 19 tháng 5 từ 7 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ. Đồng thời, Hà Nội cũng đã bố trí vị trí tuyến phố để sắp xếp phương tiện dừng đỗ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện di chuyển qua các tuyến đường trong khu vực cần di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng ứng trực trên đường.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị về việc rà soát đề xuất giảm phí lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản lệ phí, khoản phí áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12. Đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, rà soát và đề xuất điều chỉnh mức giảm thu gửi Bộ Tài chính.
Từ ngày 15 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, đồng thời sẽ đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao, truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam.
Liên quan đến các việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, đến ngày 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành việc xử lý hơn 500.000 thuê bao đi chuẩn hóa lại và hơn 1 triệu thuê bao bị tạm dừng dịch vụ 2 chiều theo quy định. Đến ngày 15 tháng 5, các thuê bao không chuẩn hóa thông tin sau khi bị tạm dừng 2 chiều sẽ bị thu hồi. Trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức trên diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông tại các địa phương về vấn đề vi phạm này.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các sở y tế xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng, bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm vaccine, phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đồng thời bổ sung hai đối tượng và lịch tiêm chủng các vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới, bao gồm vaccine IPV mũi 2 miễn phí cho trẻ từ 9 tháng tuổi trên toàn quốc, vaccine phòng bạch hầu uốn ván cho trẻ từ 7 tuổi tại vùng nguy cơ cao.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM vừa đưa ra thông báo về các nhóm đối tượng có nguy cơ dễ mắc bệnh nặng khi nhiễm COVID-19, bao gồm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 ở người trên 18 tuổi. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh những người có bệnh nền nằm ở nhóm nguy cơ cao. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp 2K, bao gồm đeo khẩu trang ở những nơi đông người và rửa tay khử khuẩn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Đêm nay và rạng sáng mai, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn thú vị có tên gọi là Nguyệt thực nửa tối. Đây là một hiện tượng quang học đáng chú ý của năm 2023 khi mặt trăng sẽ bị chuyển thành một màu xám khác thường. Theo tính toán, tại Việt Nam, Nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 14 phút đêm ngày 5 tháng 5. Đạt cực đại vào lúc 0 giờ 22 phút rạng sáng ngày 6 tháng 5 và kết thúc vào lúc 2 giờ 31 phút. Có khoảng 57% người trên trái đất cũng sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng này.
Hôm nay, lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Morodok Techco tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. SEA Games 32 hứa hẹn mang đến cho khán giả Campuchia cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về văn hóa đất nước và con người Campuchia, lan tỏa tinh thần thể thao sống trong hòa bình. Tất cả sẽ được thể hiện qua những màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng, âm thanh, màn đốt đuốc độc đáo.
SEA Games 32 lần này quy tụ khoảng 12.000 thành viên đến từ 11 đoàn tham dự, sẽ tham gia tranh tài ở 584 nội dung thuộc 36 môn thi. Trong đó, đoàn Việt Nam tham dự SEA Games lần này có hơn 1.000 thành viên, đề ra mục tiêu đoạt từ 100 cho đến 120 huy chương vàng và cố gắng nằm trong top 3 của các nước ASEAN tham gia tranh tài. SEA Games 32 sẽ được diễn ra tại thủ đô Phnom Penh và 4 thành phố khác ở Campuchia từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5.
Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Những công việc chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút tiến hành hơn một ngày trước lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam. Những người hâm mộ Hoàng gia Anh đã tập trung sẵn sàng gần cung điện Buckingham, nơi ở và làm việc chính thức của nhà vua Anh. Hơn 70 năm nay, nước Anh mới có một lễ đăng quang, nên mọi thứ đều được tập trung cho 3 ngày mừng vua Charles Đệ Tam, trong cả các nghi lễ chính thức cũng như trên đường phố. Ngay lúc này, người dân London đã tổ chức mừng sự kiện từ sớm với các bữa tiệc ngay trên đường phố. Vào ngày 6 tháng 5, vua Charles Đệ Tam sẽ chính thức đăng quang cùng với Vương hậu Camilla vào 10 giờ theo giờ địa phương, tức 17 giờ theo giờ Việt Nam. Hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả khán giả truyền hình, sẽ theo dõi sự kiện này.
Tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út vừa đưa ra quyết định giảm khoảng 0,25 đô la Mỹ một thùng giá bán chính thức đối với dầu thô Ả Rập Light cho các quốc gia châu Á từ tháng 6 tới đây. Động thái này cho thấy nhu cầu của châu Á đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đang có xu hướng giảm. Hiện Ả Rập Xê Út đang phải cạnh tranh với nguồn cung dầu thô giá rẻ của Nga tại thị trường Ấn Độ và Trung Quốc.
Còn tại Mỹ, Bộ Thương mại nước này cho biết thâm hụt thương mại và dịch vụ nước này trong tháng 3 năm 2023 giảm 9,1% so với tháng trước. Nguyên nhân là do xuất khẩu của Mỹ tăng, nhất là các mặt hàng về năng lượng và xe hơi. Trong tháng 3, các doanh nghiệp Mỹ đã tăng cường nhập khẩu hàng tiêu dùng, song lại giảm các mặt hàng khác như vật tư công nghiệp và vật liệu sản xuất. Một số ý kiến cho rằng tình hình cán cân thương mại cùng với các dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt của thị trường lao động đã tác động tới tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.
Lực lượng chức năng Serbia đang ráo riết truy tìm nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu vào tối ngày 4 tháng 5 tại thị trấn Mladen Novak, phía nam thủ đô Belgrade, khiến 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Nghi phạm được cảnh sát Serbia xác định là một thanh niên 21 tuổi, có vấn đề về tâm thần. Theo truyền thông địa phương, sau cuộc tranh cãi gần một trường học ở Mladen Novak, nghi phạm đã quay lại bằng ô tô và sử dụng súng trường nã đạn vào mọi người. Vụ xả súng hàng loạt trên xảy ra chưa đầy 48 giờ sau khi một học sinh xả súng tại trường tiểu học Belgrade khiến 9 người thiệt mạng, đa số là học sinh. Trước đó, cũng trong năm nay, một người dân ở Mladen Novak đã xả súng khiến 13 người thân và hàng xóm thiệt mạng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trải qua 9 lần tổ chức, Festival Nghề Truyền thống Huế không chỉ là lễ hội tôn vinh tinh hoa nghề Việt mà còn tác động tích cực trong việc hồi sinh nhiều nghề và làng nghề truyền thống.
Bởi festival nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn phát triển mà còn đưa sản phẩm làng nghề truyền thống đến với cuộc sống thường nhật, nâng cao thu nhập cho người dân, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Với lịch sử phát triển hơn 300 năm, làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên gắn bó với đời sống tâm linh của người dân xứ Huế. Tuy nhiên, làng nghề cũng đã từng bị mai một do thị trường có nhiều sản phẩm thay thế. Bắt đầu tham gia vào Festival Nghề Truyền thống Huế từ năm 2013, sản phẩm của làng nghề được công chúng biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, người làng nghề cũng có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu thị trường, cải tiến mẫu mã, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của thị trường. Nghệ nhân ưu tú Thân Văn Huy, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, thành phố Huế, chia sẻ.
Là những làng nghề đã bị mai một, thì bây giờ họ đã phát triển và cũng như là một cái động lực để cho các làng nghề có những cái đột phá và có những cái phát triển và cái sáng tạo nhiều hơn.
Festival Nghề Truyền thống Huế cũng đã giúp nghề dệt rèn của đồng bào Tà Ôi, huyện A Lưới phát triển hơn. Không chỉ phục vụ nhu cầu của người địa phương mà sản phẩm rèn đã có mặt ở nhiều nơi trong cả nước và theo chân nhiều du khách ra nước ngoài. Năm 2017, nghề dệt rèn nơi đây đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ nhân Mai Thị Hợp, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm.
Thế nào là để người ta biết đến thì mình không ngừng để phấn đấu và phát triển, là thứ nhất là mình phải dạy nghề lại cho các thế hệ trẻ, vì đây là cái nghề của mình là từ lâu đời truyền qua cho các thế hệ.
Theo ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ khi Festival Nghề Truyền thống được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005. Đến nay, nhiều nghề và làng nghề truyền thống đã được hồi sinh, đặc biệt là các nghề gắn với du lịch như nghề chế tác nhà rường, may đo áo dài truyền thống, thêu tranh, pháp lam, hoa giấy, nón lá, trúc chỉ. Cùng với đó, nhiều không gian quảng bá nghề, làng nghề và sản phẩm làng nghề truyền thống cũng đã được hình thành.
Các kỳ festival nghề truyền thống trước đây, một số sản phẩm nghề làng nghề trên địa bàn của thành phố Huế cũng như các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta đã có cơ hội để quảng bá, để thương mại, và một số ngành nghề có nguy cơ mai một cũng đã được phục hồi.
Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 86 làng nghề, 57 nghề truyền thống với đông đảo đội ngũ thợ thủ công lành nghề tài hoa. Để bảo tồn và phát triển nghề và làng nghề truyền thống, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Tỉnh cũng tập trung phát triển làng nghề gắn với chương trình OCOP và đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin tiếp theo.